Bạn thân mến, cảm ơn bạn đã cùng đồng hành với tôi trong một chuyến đi. Và tôi tin chắc rằng bạn sẽ còn đồng hành với tôi trong nhiều chuyến đi khác nữa. Nhưng trước khi bạn nghe tiếp đoạn khúc thứ tư, đoạn khúc ngã ba sung sướng, xin bạn cho tôi được chia sẻ với bạn vài tâm tư. Thứ nhất, tôi không phải là nhà văn, cũng không viết truyện ngắn, mà tôi chỉ xin được chia sẻ những sự thật xảy ra trong cuộc đời với tất cả tâm tình yêu mến. Nên khi quý vị nghe, đôi lúc quý vị thấy văn không được chảy chuốt, và đôi khi lại còn gây sửng sốt và ngạc nhiên cho quý vị. Thứ hai, khi đọc các bài chia sẻ của tôi hoặc khi nghe, nhất là bài này, xin quý bạn đừng nghe như một truyện ngắn hay như một tiểu thuyết, để sau khi nghe xong quý vị phán một câu, ly kỳ quá, hay không thể tin được. Nhưng xin quý vị hãy nhận ra rằng mục đích tôi chia sẻ những câu chuyện rất có thật này là để chúng ta cùng chia sẻ với các người cùng khổ, để yêu mến họ hơn và để cảm nhận được bao nhiêu hồng ân Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta. Thứ ba, vì những gì tôi viết ra là sự thật, nên tôi đành phải viết thật. Đã có những lúc tôi đắn đo suy nghĩ là không biết mình có nên viết những sự thật này không, vì có thể sẽ làm cho độc giả và người nghe hiểu lầm hay tò mò đánh giá. Nhưng thưa quý bạn, tôi vẫn quyết định viết thật. Vì tôi viết thật những gì rất thật, thật đến độ không thể thật hơn được nữa, thật chính xác 100% của sự việc xảy ra. Cho nên khi quý vị nghe, xin quý vị đừng suy thêm, cũng đừng nghĩ bớt cho tôi và những người liên quan. Đặc biệt xin quý vị cũng đừng suy nghĩ vẩn vơ để rồi lên án các bậc tu trì trong giáo hội Công giáo, đặc biệt là các giám mục, các linh mục, các nam nữ tu sĩ. Xin đừng lên án họ. Đã đi tu còn thế này, còn thế kia, còn làm điều này, còn làm điều nọ. Và cũng xin đừng nói, làm như thế có xứng đáng làm cha hay làm sơ không? Xin quý vị đừng vơ đũa cả nắm và cũng đừng lên án ai cả. Vì như Chúa Giê-xu đã nói, anh em đừng xét đoán thì sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Phúc âm của Thánh Luca, đoạn 6 câu 37. Nếu quý vị có thắc mắc hay suy nghĩ điều gì, xin quý vị hãy trực tiếp liên lạc với tôi qua điện thoại số 706-825-3032, hay quý vị có thể email cho tôi qua fathermortino@gmail.com, hay quý vị có thể vào trang web của tôi để tìm thông tin liên lạc với tôi www.hayyuthuongnhau.org, và tôi hứa sẽ trả lời tất cả những thắc mắc của quý vị. Thứ tư, cuối cùng xin quý vị đừng xét đoán hay phê bình gì riêng cá nhân tôi về những công việc tôi làm. Vì tôi đã nhận được một số email hỏi tôi, sao cha ngu dữ vậy? Cha biết bị người ta đánh mà cha cứ lủi vô cho nó đánh cha hoài. Thật sự mà nói bạn à, tôi đâu có ngu đến độ biết bị đánh mà cứ mò vào cho người ta đánh đâu. Và chắc chắn, cái can đảm cá nhân của tôi cũng không to đến để phải chịu những trận đòn. Nhưng thưa bạn, có lẽ chỉ vì thương các em, không ai đến với các em nên tôi đến mà thôi. Cho nên xin quý vị đừng xét đoán tôi, cũng đừng xét đoán các em, mà xin quý vị hãy chờ, hãy nghe hết những đoạn khúc trong hành trình của một chuyến đi của tôi. Sau đó, chắc quý vị sẽ hiểu được tại sao tôi cứ phải sống với các em. Nào, mời quý vị cùng tôi đi tiếp đoạn khúc thứ tư, đoạn khúc ngã ba sung sướng, kể tại chuyện xảy ra tại bãi rác và nghĩa trang Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Sài Gòn.
Ngã ba sung sướng. Đó là cái tên mà người dẫn đường cho tôi đặt cho nó. Đó là ngã ba cụt, kế bên những ngôi mộ chưa được rời đi, nơi mà bọn trẻ sống và tập trung khi có ai đến đó cho quà. Nhưng đối với riêng tôi, hai chữ sung sướng là bởi vì nơi tôi bị một trận đòn như tử nhất đời tôi. Chưa bao giờ tôi bị đánh đến như vậy. Chỉ sơ qua thôi là đã thấy nứt hai cái xương sườn, máu không những chảy ra bằng mũi, bằng miệng, mà còn chảy ra cả từ mang tai. Tôi đến thăm các em ở ngã ba sung sướng với một người bạn ở gần khu này và một người bạn nữa là phóng viên báo Tuổi Trẻ. Hai người này đã giúp bọn trẻ ở đây rất nhiều. Sau khi đã cho quà đám trẻ ở đây, hai người bạn còn hỏi tôi còn tiền không, và nếu còn thì có thể đi đến một xóm nghèo rất gần đó và cho họ. Xóm này cũng như bên ngã ba sung sướng, họ rất nghèo, chung quanh nhà họ là những ngôi mộ mới có, cũ có cái vừa chôn cất chưa kịp xây. Nhưng khác với bọn trẻ bên ngã ba sung sướng, tôi cảm nhận được rằng bọn trẻ ở đây khổ hơn và khó dạy hơn. Chúng rất ư là nhốn nháo. Bên cạnh đó, khi chúng tôi phát tiền lì xì cho các em, có một số thanh niên cứ dòm ngó và một số cụ già cứ đòi bằng được là chúng tôi cũng phải cho họ.
Ủa, chứ mấy cô mấy cậu không cho người già neo đơn sao?
Một cụ, tôi nghĩ cũng độ trên 70 tuổi, nói như thế.
Dạ không, thưa bác. Chúng cháu chỉ đi lì xì cho các em thôi.
Không có người già thì làm sao có con nít?
Dạ, chúng cháu biết, nhưng chúng cháu không có đủ ngân phí để cho người già.
Các cô các cậu đi làm từ thiện mà không biết điều gì hết.
Các cụ bắt đầu chỉ bảo chúng tôi cách làm từ thiện. Làm từ thiện thì phải biết đồng đều, không đồng đều thì đừng có đi nữa. Các cụ còn nói nhiều nữa, nhưng tôi không muốn kể ra ở đây. Cuối cùng thì người bạn tôi cũng quay qua và nháy mắt cho tôi gửi đến cụ một cái phong bì. Sau khi chia tay hai người bạn, tôi bốc điện thoại gọi người bạn duy nhất muốn đi để sống với trẻ bụi đời với tôi. Cô gái đến từ Internet mà tôi đã giới thiệu với các bạn trong lời tự sự, và bảo cô ta đón Honda ôm đến chỗ hẹn và hai chúng tôi lên đường trở lại chỗ hồi nãy. Dẫu tôi có linh tính là có thể có nguy hiểm, nhưng chắc không đến nỗi nào, vì ít nhất tôi đi hai người. Hai chúng tôi ghé mua một ít bánh kẹo, vì hồi nãy đã lì xì rồi, làm hành trang gặp lại các em. Khi chúng tôi tìm lại được chỗ đó cũng đã quá khuya, độ chừng nửa đêm, vì tôi liên tục bị lạc đường và không nhận ra những con đường đất nhỏ trong bóng đêm bao phủ của những ngày gần Tết. Thấy tôi quay lại, bọn trẻ tự nhiên kéo đến và còn gọi thêm một số đứa nữa mà theo lời chúng là mới đi ăn xin và bán vé số về. Để thử khả năng của người bạn mới quen qua Internet, tôi nói nhỏ vào tai. em bắt chuyện với các em đi, và chơi với tụi nó một tí đi, rồi mình cho các em ăn kẹo. Và không để tôi nói lần thứ hai, cô bạn hòa mình vào giữa đám trẻ rất tự nhiên và bày trò chơi với chúng. Vừa chơi, vừa phát kẹo một cách nhuần nhuyễn. Đến độ tôi ngạc nhiên trố mắt ra nhìn, đứng như trời trồng mà không nói được câu nào. Tôi là dân thiếu nhi thánh thể, có tiếng trong phong trào về khả năng sinh hoạt. Thế mà hôm nay phải khâm phục cô bạn này. Tôi tự an ủi và nghĩ trong bụng, cũng có thể là dân huyên trưởng đồng môn với mình đây. Gần một tiếng đồng hồ, cô bạn mới quen của tôi và bọn trẻ quay quần vui chơi và kể chuyện với nhau, biến tôi thành người ngoại cuộc.
Anh Thông ơi, mình lì xì cho tụi nó, để tụi nó còn đi ngủ lấy sức. Mai đi bán vé số tiếp chứ.
Tiếng cô bạn gọi làm tôi trở về với thực tế. Ừ, đúng rồi. Tôi trả lời. Quay qua bọn trẻ, tôi nói tiếp. Hồi nãy chú đã lì xì cho một số cháu rồi. Ai có rồi thì bây giờ không có nữa. Ai chưa có, tới đây chú lì xì. Bọn trẻ ngoan thật, ngoan hơn tôi tưởng. Không có đứa nào giành nhau hay cố tình lấy tiền lì xì lần thứ hai. Sau khi lì xì và cho bọn trẻ hết những bịch bắn kẹo còn lại, hai chúng tôi đi bộ, tìm đường ra quốc lộ để đón Honda ôm hay taxi đi tiếp. Một cánh tay quàng qua siết cổ tôi từ đằng sau, và tôi thấy cô bạn tôi cũng bị y chang như vậy. Sau hai cái đạp vào lưng là tôi nằm song xoài trên đất và có một cái bao trùm qua đầu. Tiếng cô gái đi cùng kêu cứu vang lên trong đêm trường. Em đừng có la. Sau đó tôi van xin. Xin các anh đừng có đánh đập tụi tôi. Các anh có muốn lấy tiền thì móc túi tôi mà lấy. Tiếng một người thanh niên đanh đá vang lên. Chở thằng đó ra đường cái, thả nó về. Tụi mày mang con nhỏ này vào nghĩa trang. Cô bạn tôi cũng không vừa.
Tụi mày thả tao ra. Tụi mày có biết tao là ai không? Tao kêu công an đánh chết tụi mày.
Kéo nó đi.
Tiếng người thanh niên hồi nãy ra lệnh. Đẹp như con này thì không thể tha được. Rồi chát chát. Tôi nghe hai tiếng tát tai. Chắc là họ tát cô bạn tôi. Tôi lại nghe tiếng cô bạn tôi kêu cứu. Lúc đó toàn thân tôi đau lắm rồi. Và thật sự là mặt tôi tái xanh. Tôi tái xanh không phải vì sợ cho tôi, mà là cho cô bạn của tôi. Chắc chắn bọn thanh niên này mang cô ta vào nghĩa trang để làm nhục cô ta. Đầu tôi vẫn bị trùm cái bao bố, và vẫn có đôi tay siết cổ tôi từ đằng sau. Chúng kéo tôi đi.
Anh Thông cứu em với.
Cô bạn tôi la to khi chúng kéo tôi qua trước mặt cô. Vừa lúc đó một ai ôm chặt cứng tôi. Tôi cảm nhận được đó chính là cô bạn tôi. Thế là tôi ôm cô ta lại thật chặt. Tiếng thét, tiếng la của nhóm thanh niên vang cả một góc đồng không Mông Quặn, kèm theo tiếng đấm đá, mà chúng đấm và đá hai chúng tôi để tách rời hai chúng tôi ra. Nhưng tôi ôm chặt cô gái, và cô ta cũng ôm chặt tôi, mặc cho chúng đấm đá và giằng co. Thật sự tôi không thể tin là chúng tôi có thể ôm nhau chặt đến thế. Chặt đến độ, mặc dù bị đấm đá túi bụi, chúng vẫn không thể tách chúng tôi ra được. Hình như đứng trước cái chết, thì sức mạnh của con người càng mãnh liệt hơn, và không cảm nhận được đau đớn gì. Tôi vừa ôm chặt cô ta, vừa chịu đắng, vừa van xin. Vì tôi biết, nếu tôi buông cô ta ra, chúng sẽ kéo cô đi và làm hại đời cô. Xin mấy anh tha cho tụi em. Vợ chồng em có làm gì sai đâu mà mấy anh đánh như vậy. Anh đánh thì đánh em, xin tha cho vợ em.
Đánh chết tụi nó luôn. một giọng nói nào đó vang lên, và chúng vẫn tiếp tục đánh. Xin mấy anh tha cho vợ của em đi. Vợ của em đang có mang đứa con đầu lòng. Các anh đánh như vậy thì chết vợ con em. Tự nhiên không biết tại sao lúc đó tôi nghĩ ra những chuyện nói láo như vậy. Có lẽ là nhu cầu của sự sinh tồn. Thôi tha cho tụi nó. Tiếng người thanh niên, hình như là đàn anh của nhóm, vang lên cứng rắn. Tao tưởng nó là bạn của thằng kia, nên mới tính mượn nó đêm nay. Nhưng tụi nó là vợ chồng, thì mình tha đi. Cả nhóm thanh niên không thượng thẳng chân, hạ thẳng tay nữa. Chúng lục túi quần tôi và cô bé lấy hết tiền bạc, rồi bỏ mặc hai chúng tôi. Cô bạn tôi thì vừa khóc, vừa ôm chặt tôi. Còn tôi thì đau nhức toàn thân, và hình như cảm nhận được cảm giác ướt át nơi vùng ngực. Đợi một tí, khi không nghe tiếng chân người và tiếng nói của ai nữa, tôi gỡ bàn tay ôm chặt của cô bạn ra khỏi người, và rất khó khăn để gỡ cái bao trùm đầu ra vì quá đau đớn và bàn tay thì không nhấc nổi. Máu dính đầy cái bao và ngực áo của tôi, mũi và miệng tôi máu đỏ tươi đang chảy ra, toàn thân ê ẩm. Nhìn cô bạn đang đứng đó khóc lóc và sợ hãi, tôi gần như không nhận ra cô. Mặt của cô cũng toàn máu, khuôn mặt biến dạng, cái quai hàm méo qua một bên. Taxi chở chúng tôi thẳng đến trung tâm chấn thương chỉnh hình. Trên đường đi, cô bạn tôi rên rỉ, nhưng không nói thành tiếng vì quai hàm đã bị trẹo. Tôi cũng vừa chịu đau đớn, vừa lau máu trên mặt của mình. Lúc đó mới phát giác ra là máu chảy ra cả từ mang tai, vừa an ủi cô bạn. Khi vào đến phòng cấp cứu, tôi mới biết là không có tiền để làm các thủ tục nhập viện. Cô bạn tôi cúi xuống gỡ đôi giày ra và lấy trong tất tờ 100 đô la đưa cho tôi, và tôi đưa cho họ cái điện thoại cầm tay của tôi để thế chấp. Sau khi chụp x-ray và chỉnh lại quai hàm cho cô bạn và băng bó các vết thương cho hai chúng tôi ở phòng cấp cứu, họ muốn chúng tôi phải nhập viện. Nhìn qua vẻ mặt còn sợ hãi của cô bạn, tôi hỏi: em ở lại bệnh viện nhé, anh Thông về khách sạn thôi.
Không, anh Thông về thì em cũng về. Em không sao đâu, em nói được rồi mà.
Chúng tôi làm các thủ tục rất khó khăn để không ở lại bệnh viện. Trên đường về, tôi nói với cô bạn là cô nên ở lại khách sạn với tôi, rồi mai hãy tính tiếp. Taxi đỗ trước khách sạn thì trời cũng đã nhá nhem sáng. Chúng tôi lấy chìa khóa phòng, với cái nhìn đầy nghi kỵ của anh bảo vệ. Mặc tôi không quan tâm và dẫn cô bạn lên phòng. Tôi ngả mình lên giường và để nỗi đau thân xác từ từ gặm nhấm.
Trong nỗi đau của thân xác, tôi không ngủ được. Nhìn qua bên cạnh, người bạn đang ngủ say vì thuốc. Tôi bỗng thấy mình liều. Tôi không liều vì dám đến với các trẻ bụi đời, mà tôi liều vì dám nhận cô gái là vợ của tôi, dám ôm chặt cô ta, và giờ đây còn đang ở chung một phòng và nằm trên giường với cô ta. Tự nhiên tôi cảm thấy lo lo. Nhưng thôi kệ, tôi đưa tay làm dấu và nghĩ thầm, sự thật vẫn là sự thật. Lạ thay, tôi nằm đó mà không nghĩ gì về các trẻ bụi đời nữa, mà tôi nghĩ về người bạn bên cạnh tôi. Rồi sáng đây, khi thức dậy, nhìn thấy mình trong gương, khuôn mặt bầm tím, cô sẽ phản ứng ra sao? Cô sẽ nói gì với tôi? Và tôi sẽ phải trả lời cô như thế nào? Rồi bố mẹ, rồi gia đình cô sẽ nói gì? Tết này cô sẽ ra sao? Cô có trách tôi không? Ai biết chừng cả gia đình cô lại kéo tới để hỏi tội tôi. Lại thêm rắc rối. Và nghĩ tới đó thì tôi sợ thật. Nhưng tôi vẫn tin. Tôi tin là Chúa ở cùng tôi. Chúa sẽ cùng đồng hành với tôi. Như xưa Ngài đã ở cùng các tông đồ khi họ bị bắt giam. Sách Tông đồ Công vụ đoạn 5 câu 17 đến 21. Bấy giờ vị thượng tế cùng tất cả những người theo ông, tức là phái Sa đốc ra tay hành động. Đầy lòng ghen tức, họ bắt các tông đồ, nhốt vào nhà tù công cộng. Nhưng ban đêm thiên sứ của Đức Chúa mở cửa ngục và đưa các ông ra mà nói: Các ông hãy đi và đứng trong đền thờ mà nói cho dân những lời ban sự sống. Nghe thế, các ông vào đền thờ ngay từ lúc rạng đông và bắt đầu giảng dạy. Với niềm tin tuyệt đối vào Chúa như thế, với niềm tin là Chúa cùng đồng hành và luôn phù trợ tôi thiếp đi lúc nào không biết.
Với con vào đời cùng tìm đến những ai đói nghèo, với con vào đời đến với người đói rách tanh hôi, với con vào đời tìm trẻ thơ đời thiếu tiếng cười, với con vào đời đưa tin mừng niềm vui đến muôn nơi. Cùng Chúa ta vui Chúa có huy coi thường, vì Chúa chấp nhận tha nhân, vì Chúa yêu người hiến thân. Với con vào đời dù trời nắng gió mưa lạnh lùng, với con vào đời đến với người kiếp sống đơn côi, con vào đời tìm bệnh nhân cuộc sống giá lạnh, với con vào đời cứu giúp người nghèo áo rách bơ vơ. Cùng Chúa ta vui lên đường, cùng Chúa khó nguy coi thường, vì Chúa chấp nhận tha nhân, vì Chúa yêu người hiến thân. Đến với con người dù cuộc sống khó khăn cơ cùng, đến với con người chung lao động cuộc sống đơn sơ, đến với mọi người người bệnh đau mồ côi khó nghèo, đến với mọi người cứu linh hồn về với Chúa thương yêu. Vì Chúa chấp nhận tha nhân, vì Chúa yêu người hiến thân. La 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 la. Cùng Chúa ta vui lên đường, cùng Chúa khó nguy coi thường, vì Chúa chấp nhận tha nhân, vì Chúa yêu người hiến thân. chấp nhận tha nhân, vì Chúa yêu người.